Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 9 tháng 11 năm 2004, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày những lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám mục Huế cho các bạn sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2004-2005. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, việc rước lễ củng cố mối dây liên kết với người quá cố. Ngỏ lời với hàng ngàn khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến các đẳng linh hồn mà giáo hội tưởng nhớ một cách đặc biệt trong tháng 11 này. Trích lời phúc âm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa là Chúa của người sống, chứ không phải Chúa của kẻ chết. Ngài trung thành với giao ước của Ngài với loài người, giao ước mà ngay cả sự chết cũng không thể xóa bỏ được. Cũng trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, lời cầu nguyện cho người quá cố đạt đến tuyệt đỉnh trong thánh thể. Khi dâng lễ cho người đã qua đời, các tín hữu nâng đỡ họ trong cuộc thanh luyện cuối cùng. Khi đến rước lễ với tất cả lòng tin, các tín hữu củng cố mối dây thiêng liêng liên kết họ với người quá cố. Nhiều đoạn trong sách giáo lý của giáo hội Công giáo cũng khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cho người quá cố, nhất là trong thánh lễ. Trong số 1032, sách giáo lý của giáo hội Công giáo viết, từ đầu, giáo hội đã đề cao việc kính nhớ người chết và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là trong thánh lễ, để họ được thanh luyện và hưởng nhan thánh Chúa. Giáo hội cũng khuyến khích việc bố thí, xin ân xá và sám hối nhân danh người chết. Kết thúc bài suy niệm, Đức Thánh Cha hy vọng rằng, từ trên thiên đàng, Mẹ Maria rất thánh sẽ bầu cử cho tất cả mọi người quá cố thân thương của chúng ta, và củng cố nơi chúng ta là những kẻ lữ hành, niềm tin vào sự sống lại, mà bí tích thánh thể là một bảo đảm. Tin Vatican. Nhưng năm thánh thể, Đức Thánh Cha nhắc đến phép lạ thánh thể xảy ra tại Lanciano, Ý, hồi thế kỷ thứ 8. Trong lá thư gửi cho Đức Cha Carlo Ghidelli, tổng giám mục Lanciano Ortona, Đức Thánh Cha viết như sau. Trong năm thánh thể, tôi rất mong mỏi mỗi giáo phận hãy công khai tuyên xưng đức tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phép thánh thể và múc nguồn cảm hứng cho mọi sinh hoạt và hoạt động mục vụ từ linh đạo thánh thể. Đây là điều tỏ tường trong các bài tường thuật của Tin Mừng. Theo truyền thuyết, một linh mục nọ đang cử hành thánh lễ trong nhà thờ Thánh Legonziano tại Lanciano. Sau khi truyền phép, bỗng nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa Giêsu dưới hình bánh và hình rượu. Lập tức, vị linh mục thấy bánh thánh biến thành thịt và rượu thánh biến thành máu, và sau đó đông đặc. Ngày nay, các di tích này vẫn còn được cất giữ trong nhà thờ chính tòa. Ngày 18 tháng 11 năm 1970, bác sĩ Eduardo Linoli đã phân chất các di tích này và kết luận rằng thịt chính là thịt từ tế bào tim và máu là máu người thật. Trong lá thư gửi cho Đức Tổng giám mục Lanciano Ortona, Đức Thánh Cha viết rằng, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, thánh thể là tất cả. Thánh thể là trọng tâm của niềm tin và nguồn mạch của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Tin Côte d'Ivoire. Đức Thánh Cha kêu gọi ngưng bắn tại Côte d'Ivoire sau khi 9 binh sĩ Pháp bị giết chết hôm thứ Bảy vừa qua. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm về cuộc bạo động hiện đang diễn ra tại Côte d'Ivoire. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tha thiết kêu gọi, hãy ngưng tiếng súng, hãy tôn trọng các thỏa hiệp hòa bình, hãy tái lập con đường đối thoại. Không lực Côte d'Ivoire đã dội bom xuống các toán binh sĩ Pháp đang gìn giữ hòa bình tại nước này. Tổng thống Pháp đã trả đũa bằng cách ra lệnh phá hủy các thiết bị quân sự được sử dụng để phá vỡ cuộc ngưng bắn. Cuộc hành quân của Pháp hôm Chủ nhật vừa qua đã hạ 2 máy bay chiến đấu của không lực Côte d'Ivoire. Ông Mamadou Coulibaly, Chủ tịch Quốc hội Côte d'Ivoire, đã gửi thư cảnh cáo đến Pháp và tố cáo Pháp đã sát hại hơn 30 người. Nhưng chính phủ Pháp hoàn toàn bác bỏ tin này. Tối thứ Bảy vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một tuyên ngôn lên án cuộc tấn công của Côte d'Ivoire nhắm vào các lực lượng gìn giữ hòa bình của Pháp. Chính phủ Pháp đang có ý định để trình lên Hội đồng những biện pháp mới như cấm vận quân sự đối với Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire được độc lập khỏi Pháp từ năm 1960. Sự suy thoái kinh tế hồi thập niên 80 và cuộc đảo chính hồi năm 1999 đã đưa nước này vào một cơn khủng hoảng xem ra không bao giờ chấm dứt. Tình trạng lại trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây, khi nổ ra cuộc đụng độ giữa chính phủ và các phiến quân trung thành với tướng Robert Guy, người cầm đầu cuộc đảo chính. Kết quả là có đến 1 triệu người phải đi tị nạn. Hồi tháng 5 năm 2003, lệnh ngưng bắn đã được công bố, và một tháng sau, các phiến quân cũng tuyên bố chấm dứt cuộc chiến, sau khi Tổng thống ban hành lệnh ân xá cho các du kích quân đang chiếm đóng miền Bắc nước này. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình đã ngưng lại vào tháng 9 vừa qua, khi các phiến quân tuyên bố rút ra khỏi chính phủ liên hiệp và đình hoãn chương trình giải giới. Dân số Côte d'Ivoire hiện nay là 17 triệu người, trong số này người Công giáo chiếm khoảng 17%. Người Hồi giáo chiếm từ 35-40%, phần còn lại theo các tôn giáo cổ truyền. Tin Roma, Đức học y Joseph Ratzinger nói rằng, hai mối nguy hiểm đáng sợ nhất cho hòa bình và toàn thể nhân loại là tôn giáo và lý trí bệnh hoạn. Mới đây, tạp chí có tên Đời sống và Tư tưởng của Đại học Công giáo Thánh Tâm tại Roma đã cho đăng bài phát biểu của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger ngày 4 tháng 6 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy của Pháp. Có mặt tại Normandy để đánh dấu biến cố này, Đức Hồng Y Ratzinger, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, đã nói như sau. Nếu hình ảnh của Thiên Chúa trở thành phụ thuộc, đến độ đồng hóa Thiên Chúa tuyệt đối với một cộng đồng cụ thể, hay với một vài quyền lợi của cộng đồng đó, thì lúc đó nó sẽ phá hủy luật pháp và luân lý. Trong bối cảnh này, sự thiện là bất cứ điều gì phục vụ cho quyền lợi của tôi. Và như vậy, sự khác biệt giữa thiện và ác bị xóa bỏ. Luân lý và luật pháp trở thành thiên vị.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày những lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám mục Huế cho các bạn sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2004-2005 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 10 vừa qua, gần 500 sinh viên đã tề tụ về Trung tâm Mục vụ ở Tòa Tổng Giám mục để gặp vị cha chung của giáo phận, để lắng nghe những giáo huấn từ giáo hội, để gặp gỡ nhau, cùng thảo luận và chia sẻ, rồi tìm ra cách sống năm thánh thể nơi môi trường sinh viên. Buổi gặp gỡ theo chủ đề, chúng tôi đến để thờ bái người gồm 3 phần chính, đó là thánh lễ, thảo luận rồi chia sẻ và chầu thánh thể. Ngoài Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, cha tổng đại diện Nguyễn Đức Vệ, còn có 8 linh mục, các nam nữ tu sĩ đến hướng dẫn và tham dự với các sinh viên. Đặc biệt có sự đóng góp của các sinh viên dự tu trong các hội dòng ở Huế, như dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng Phaolô, dòng Mến Thánh Giá và dòng Chúa Cứu Thế. Điều này thể hiện mối hiệp thông, tình liên đới, sự yêu thương và quan tâm đặc biệt đối với giới trí thức trẻ của giáo hội. Thánh lễ khai mạc và thánh hóa năm học mới do Đức Tổng Giám mục chủ tế cùng với 7 linh mục, trong đó có cha đặc trách giáo dân, cha đặc trách giới trẻ, cha đặc trách giáo lý và các cha khác. Trong bầu khí xúc xắn và thánh thiện, các sinh viên như lãnh nhận được nhiều ơn thiên từ Chúa Giêsu Thánh Thể. Họ tham dự thánh lễ cách sốt sắng, làm cho vị chủ tế và các linh mục thêm tin yêu và hy vọng nhiều ở nơi họ. Đức cha nói với các sinh viên rằng, xin Chúa chúc lành cho năm học mới của chúng con. Năm nay là năm thánh thể, do vậy mọi việc học hành, nghiên cứu, gặp gỡ, trao đổi đều xoay quanh mình Chúa Kitô, để Ngài soi đường dẫn lối cho chúng con. Cho dù bước đường đó có gặp nhiều chông gai thử thách nơi học đường và trong cuộc sống. Trong bài giảng lễ, Đức cha thể nhắn nhủ các sinh viên, thánh thể phải là trung tâm của năm học này, là trung tâm đời sống sinh viên công giáo chúng ta. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài giảng của Đức Tổng Giám mục Huế cho các bạn sinh viên. Đức cha đã nói như sau. Các bạn sinh viên thân mến, Gia Kiêu là trưởng phòng thế vụ. Trong xã hội Do Thái, nhân viên thế vụ bị coi là kẻ tội lỗi, làm tay sai cho đế quốc Roma. Người ta thường chê ghét và xa lánh. Tuy có tiền của, nhưng ông rất nghèo tình thương, nghèo kính trọng, nghèo danh dự. Lòng cảm thấy nặng trĩu, khắc khoải, ít khi được thanh thản vui tươi, nói chi đến hạnh phúc tội nguyện. Đời một người công chức nhà nước, với những giờ hành chánh điều đặn, với công việc hàng ngày đơn điệu, thường có nguy cơ biến họ thành những cỗ máy vô hồn. Gia Kiêu là một người như thế. Ông dính chặt vào giấy tờ, vào đồng tiền, còn các mối tương quan với người thường rất tẻ nhạt, lạnh lùng. Một nhân vật trong truyện ngắn của Phan Triều Hải nói, ở đời, anh sợ nhất là thói quen. Vì thói quen mài mòn tất cả, không còn sắc cạnh, không còn bén nhạy. Cuộc sống cứ càng ngày càng trở nên mòn mỏi hơn, cái nhịp điệu bình bình của nó cứ đưa con người ta tự giam mình vào một đời sống tiện nghi mệt mỏi. Tất cả trở thành thói quen, kể cả công việc, tình yêu, cuộc sống. Người ta trở nên thờ ơ với tất cả, trở thành những cỗ máy vật vờ. Cuộc sống cứ thích dần tấm lưới của nó quanh ta, chậm chậm nhưng thật chặt. Rồi một hôm, Chúa Giêsu đi ngang qua vùng của Gia Kiêu ở. Gia Kiêu mong ước được thấy Ngài. Hẳn ông cũng đã nghe người ta bàn tán về Đức Giêsu là một bậc thầy, luôn tôn trọng và yêu thương mọi người. Nhất là những người nghèo khó, bất hạnh, những người bị xã hội ruồng rẫy khinh khi. Dân chúng thì đông, mà ông lại thấp bé. Ông trèo lên cây sung để có thể nhìn thấy Đức Giêsu. Chút mơ ước khiêm tốn, mong được thấy Đức Giêsu, và chút thiện chí nhỏ bé của Gia Kiêu, như leo lên cây sung, đã được đáp trả một cách tràn trề ngoài mơ ước, ngoài tưởng tượng của Gia Kiêu. Chúa Giêsu dừng lại. Nhìn lên và gọi tên ông. Ánh mắt Ngài làm ông luống cuống, nhưng lời Ngài làm ông vui sướng vô ngần, trước sự ngỡ ngàng của đám đông. Này ông Gia Kiêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi ở lại nhà ông. Đây là một biến cố trọng đại với Gia Kiêu, biến cố đảo lộn, biến cố đổi đời. Gia Kiêu lột xác, lột hồn, trở thành con người mới. Ông trở nên hồn nhiên, ra khỏi thói quen cũ nhàm chán. Chai cứng, sáo mòn. Nước trời tràn vào lòng ông, và trổ sinh nhiều hoa trái. Lòng ông tự nhiên mở rộng với đời, với người, với Chúa Giêsu. Ông nói, thưa Thầy, này đây phần nửa tài sản của tôi đem cho người nghèo, và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Bỗng chốc, cả bầu trời mở ra, giải thoát ông khỏi những xiềng xích trói buộc ông trong tiền của và thói quen. Chúa Giêsu nói, hôm nay ơn cứu độ đã đến nhà này, bởi người này cũng là con cháu của tổ phụ Abraham. Đúng như lời của ông tổ hướng đạo đã nói như sau, trong một con người dù tệ bạc đến đâu, cũng còn lại ít nhất 5% điều thiện. Và từ đó người ta có thể vực dậy, tái tạo, làm lại cuộc đời. Các bạn thân mến, các bạn hãy ra khỏi nhà, ra khỏi cái tôi nhỏ bé. Ra khỏi tiện nghi làm cho chết im dịu, ra khỏi thói quen làm cho thờ ơ và hết bén nhạy. Hãy leo cao lên một chút, ra khỏi đám đông vô danh, ra khỏi cái tầm thường, cái là mặt đất, để đón lấy cái làn gió thanh trong, để thấy bầu trời bao la, để gặp được Chúa. Ngài sẽ mở rộng tầm nhìn, tái tạo tâm hồn, làm mới lại cuộc đời. Jericho là điểm hẹn Gia Kiêu gặp gỡ Chúa Giêsu. Jericho hôm nay là đây,
trong thánh lễ này, trong buổi gặp gỡ huynh đệ, Chúa Giêsu đang đi ngang qua giữa chúng ta. Chuck Berry nói, có một điều còn tệ hại hơn một tư tưởng xấu, đó là một tư tưởng đúc sẵn. Có một điều còn tệ hại hơn một tâm hồn xấu, đó là một tâm hồn sáo mòn. Có một điều còn tệ hơn một tâm địa sai quấy, đó là một tâm địa nhàm chán. Vậy, hãy sống giây phút hiện tại như là giây phút cuối đời. Hãy sống ngày hôm nay như là ngày cuối cùng trong đời. Tử tế hết sức, dễ thương hết sức. Hãy sống giờ khắc hiện tại với tất cả ý thức và trách nhiệm. Sống từng giờ, từng ngày, từng việc như là một biến cố, chứ không phải là một thói quen. Biến cố là một cái gì mới mẻ, cái gì lai động, thức tỉnh, đảo lộn, gây bỡ ngỡ. Đi vào cầu nguyện là một biến cố lớn, biến cố gặp gỡ Chúa. Đi vào lớp học là một biến cố mở rộng tri thức. Gặp nhau, trò chuyện, trao đổi là một biến cố tương đối quá bản thân mình và tôn nhau lên, làm phong phú cho nhau. Các bạn thân mến, mở đầu năm học hôm nay cũng là khai mạc năm thánh thể đối với các bạn sinh viên Công giáo tại Huế. Thánh thể là trung tâm đời sống giáo hội, đời sống Kitô hữu. Thánh thể cũng phải là trung tâm của năm học, trung tâm đời sống người sinh viên Công giáo. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị nói với giới trẻ bên Hoa Kỳ ngày 26 tháng Giêng năm 1999 như sau: nơi bí tích thánh thể, chúng con nhận được lương thực nuôi dưỡng chúng con trước những thử thách trong đời sống hàng ngày. Để tỏ cho chúng con thuộc về hội thánh, không gì bằng chúng con tham dự thánh lễ mỗi Chủ nhật tại giáo xứ. Đức Kitô trao ban cho chúng ta mình và máu người để làm cho chúng ta trở nên một thân thể và một tinh thần trong người, đưa chúng ta đến chỗ hiệp thông sâu xa hơn với người, cũng như với tất cả các chi thể trong nhiệm thể của người là hội thánh. Chúng con hãy làm cho giờ cử hành thánh lễ Chúa Nhật ở giáo xứ trở thành một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu trong cộng đoàn các môn đệ người. Tài năng của chúng con là một quà tặng kỳ diệu của Thiên Chúa. Cử hành thánh lễ là thời điểm đặc biệt để chúng con được Chúa ban sức mạnh, trao cho cơ hội và phó trách nhiệm. Đức Kitô và Hội Thánh cần đến những tài năng đặc biệt của chúng con. Chúng con hãy sử dụng thích đáng những tài năng Chúa ban. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2004 về giáo hội sống màu nhiệm thánh thể cũng kêu gọi: anh chị em giáo dân là những người sống và làm việc trong mọi lĩnh vực trần thế, có sứ mạng thánh hóa trần gian, sẽ nhận được sức mạnh cần thiết khi tổ chức đời mình xoay quanh màu nhiệm thánh thể, như tham dự trọn vẹn thánh lễ ngày Chúa Nhật, đưa thánh lễ vào đời sống, năng tìm đến Chúa Giêsu thánh thể qua việc viếng thánh thể và rước lễ thiêng liêng. Các bạn trẻ sẽ gặp được nơi màu nhiệm thánh thể ánh sáng cho những lựa chọn dấn thân và niềm hy vọng cho bước đường tương lai. Xin Chúa Giêsu thánh thể làm mới lại tất cả con người chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi sự đơn điệu, nhàm chán, trì tệ của thói quen, để chúng ta biết tỉnh thức và đảm nhiệm các chương trình học hành, tu đức, gặp gỡ, như là những biến cố lai động chúng ta, thăng tiến chúng ta, làm cho chúng ta lớn lên thêm mãi, vươn tới tầm vóc viên mãn của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Vừa rồi là những chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Quế cho các bạn sinh viên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con biết đánh giá và sử dụng của đời chống qua. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Colgate Palmolive là một trong những công ty lâu đời nhất tại Hoa Kỳ. Công ty này đã được khai sinh gần 200 năm nay do sáng kiến và công lao của một người thanh niên tên là William Colgate. Người thanh niên này đã rời bỏ mái ấm gia đình và đi kiếm sống năm 16 tuổi. Và bất cứ điều gì anh kiếm được trong thế gian này, đều được anh cột thành một bó để mang trên tay. Ngày nọ, trên đường ra tỉnh, anh gặp một người láng giềng già, vốn đã từng là người lái thuyền trong kinh lạch. Cụ già đã nói một câu mà người thanh niên ghi khắc mãi trong tâm khảm. Cụ già hỏi, này, anh bạn trẻ, anh đang đi đâu đó? Anh đáp, tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Cha tôi nghèo đến độ không thể nuôi tôi. Ông bảo tôi phải tự kiếm sống. Người thanh niên cũng cho cụ già biết rằng mình chẳng có tay nghề gì đặc biệt, ngoài việc làm xà bông và nến. Cụ già liền đi với người thanh niên một đoạn đường. Đến một chỗ vắng, ông bảo người thanh niên cùng quỳ gối cầu nguyện với ông. Sau khi đã cầu nguyện, cụ già nói, sẽ có một nhà sản xuất xà bông nổi tiếng tại New York. Người đó có thể là anh hay ai đó. Tôi hy vọng người đó sẽ là anh. Hãy là một người tốt, hãy tận hiến cho Chúa Kitô. Hãy dâng tặng cho Ngài tất cả những gì thuộc về Ngài. Hãy làm ăn lương thiện. Tôi tin chắc rằng anh sẽ trở nên giàu có. Khi người thanh niên tên là William Colgate đến New York, anh phải vất vả lắm mới tìm được một việc làm. Nhưng anh vẫn nhớ lời khuyên của cụ già láng giềng. Anh dâng 10% đồng Mỹ Kim đầu tiên anh kiếm được cho Chúa Kitô bằng cách đóng góp cho công việc từ thiện. Một thời gian sau, anh tăng thêm 20%. Cứ thế, càng kiếm được nhiều tiền, anh càng dâng tặng nhiều hơn. Cuối cùng, anh biếu tặng đến 50% lợi nhuận của mình. Và vào cuối đời, khi đã là chủ tịch của một trong những công ty nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ, William Colgate đã hiến tặng toàn bộ tài sản của mình cho các công việc từ thiện. Một lời khuyên của một cụ già đã giúp một người thanh niên 16 tuổi thấy được giá trị đích thực và cách sử dụng tiền của một cách khôn ngoan và hợp lý nhất. Hơn bao giờ hết, dạy cho con cái biết nhận ra giá trị của của cải và sử dụng của cải một cách khôn ngoan và hợp lý là điều rất quan trọng trong thời đại này. Có một số nguyên tắc quan trọng và những cách thế cần được gieo vào tâm trí của con cái ngay từ nhỏ, nếu cha mẹ muốn chúng nên người và biết sử dụng của đời chống qua này một cách khôn ngoan. Trước hết, chúng ta phải luôn ý thức rằng, trong xã hội tiêu thụ ngày nay, nhận ra giá trị đúng đắn của sự vật không phải là chuyện dễ. Đối với phần đông trẻ con ngày nay, nhất là trong các gia đình giàu có, tiêu xài phung phí đang được xem là chuyện bình thường. Chúa hứa cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta, chứ không phải thỏa mãn mọi ước muốn của chúng ta. Tiếc thay, nghệ thuật quảng cáo trong xã hội tiêu thụ ngày nay tinh xảo đến độ có thể tạo ra vô số những nhu cầu giả tạo nơi con người. Người ta chạy theo những điều không phải là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nhưng lại được ngụy trang dưới hình dáng của những điều cần thiết. Thái độ tiêu thụ ấy, cộng với tình trạng chưa trưởng thành và sức ép của bạn bè, khiến cho trẻ con ngày nay khó hiểu được giá trị đích thực của của cải và sử dụng chúng một cách quân bình và khôn ngoan. Bởi lẽ các giá trị được noi theo hơn là nhồi nhét, cho nên gương sáng của cha mẹ trong việc sử dụng của cải là điều rất quan trọng. Do đó, cha mẹ cần phải không ngừng tự vấn lương tâm về những thói quen tiêu xài tiền bạc và bảo trì của cải của họ. Hầu hết các vật dụng đều có tuổi được ấn định cho chúng. Một cách sử dụng của cải và vật dụng đúng đắn đòi hỏi phải bảo trì và gìn giữ chúng. Vứt bỏ hay phá hủy các vật dụng trước thời hạn của chúng là một thái độ phung phí, phản ánh một cách đánh giá sai lầm về giá trị đích thực của sự vật. Nhưng đánh giá đúng đắn về sự vật và của cải chúng qua cũng chính là đặt chúng vào tương quan đúng đắn với con người. Con người luôn luôn quan trọng hơn sự vật. Người Việt Nam chúng ta thường nói, của đi thay người. Giá trị của con người, sự sống của con người, phải luôn được đặt trên của cải vật chất. Cha mẹ cần phải cho con cái thấy rằng, những giá trị tinh thần và sự trưởng thành nhân cách quan trọng hơn sự giàu có về của cải vật chất. Cha ông chúng ta vẫn nói, tiền tài như phấn thổ, nghĩa trọng như thiên kim. Để giúp cho con cái hiểu biết giá trị của các vật dụng và của cải vật chất, hầu tập được những thói quen tốt trong việc sử dụng của cải vật chất, cha mẹ nên áp dụng một số những thực hành cụ thể như sau. Giới hạn đồ chơi và các vật dụng không cần thiết của con cái. Có quá nhiều đồ chơi và vật dụng không cần thiết, chúng sẽ không thể nào thấy được giá trị của các vật dụng. Công lao, mồ hôi, nước mắt của người khác phải đổ ra để làm nên, và nhất là những thiếu thốn của người khác, nhất là trẻ em nghèo. Từ đó, sự cảm thông, lòng quảng đại và tình liên đới khó có thể phát triển nơi chúng. Cha mẹ nên tạo điều kiện để con cái tự tay làm các đồ chơi, hoặc làm thêm để có tiền mua các vật dụng và những điều chúng cần đến. Đây là bài học giúp chúng hiểu được giá trị của đồng tiền làm ra. Của cải vật chất chỉ có giá trị trong tương quan với con người. Do đó, cha mẹ nên dạy cho con cái biết tôn trọng của cải của người khác. Không tự ý lấy của người khác. Không sử dụng vật dụng của người khác nếu không có phép. Trả lại cho khổ chủ những gì mình mượn của họ. Đền bù hay sửa chữa nếu vật dụng của người khác mà mình sử dụng bị mất hay hư hại. Đó là những nguyên tắc cơ bản và tối thiểu để bày tỏ sự tôn trọng đối với người khác. Ngoài ra, quan trọng hơn cả, cha mẹ nên khơi dậy ý thức nơi con cái về những thiếu thốn của những người xung quanh, và tập chúng biết quảng đại chia sẻ cho người nghèo. Cuối cùng, trong xã hội tiêu thụ ngày nay mà quảng cáo được xem là trọng tâm, cha mẹ cũng nên ngồi lại với con cái để giúp chúng khám phá được những lèo lái và lôi cuốn của nghệ thuật này. Cha mẹ cần cho chúng thấy rằng, những món đồ xa xỉ được làm ra như những nhu cầu cần thiết, nhưng trong thực tế đó chỉ là những nhu cầu giả tạo. Tự trung của đời chúng qua là điều kiện để giúp cho con người có được hạnh phúc, nhưng không phải là cứu cánh của cuộc đời. Đó là lẽ khôn ngoan cần thiết nhất mà cha mẹ phải luôn truyền đạt cho con cái, không chỉ bằng lời dạy dỗ, mà trước tiên bằng chính cuộc sống của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Không phải chính các con nói, nhưng là hình thần của cha các con nói trong các con. Phải chính các con nói, nhưng là thành phần của cha các con nói trong các con.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew, chương 25, câu 14 đến câu 30. Dụ ngôn những nén bạc Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 nén, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 nén, lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được thêm 5 nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 nén gây lời được 2 nén khác. Còn người đã lãnh 1 nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 nén tiến lại gần, đưa 5 nén khác và nói, thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 nén, tôi đã gây lại được 5 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 nén cũng tiến lại gần và nói, thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 nén, tôi đã gây lại được 2 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 nén cũng tiến lại gần và nói, thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây ông cầm lấy. Người chủ đáp, hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi cho các chủ ngân hàng. Để khi tôi đến, tôi thu hồi của thuộc về tôi cùng với số lời chứ. Vậy, các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 nén. Vì phòng ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý vị và các bạn thân mến! Chủ nhật 14 tháng 11, chúng ta cùng họp với toàn thể giáo hội Việt Nam long trọng mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. 117 vị thánh tử đạo đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên phong hiện thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, và thánh Andre Phú Yên được tuyên phong chân phước vào ngày 5 tháng 3 năm 2000. Cùng với hàng trăm vị đáng kính đang mong chờ phong chân phước, chỉ là tiêu biểu cho hàng ngàn người đã lấy máu đào tuyên xưng đức tin. Trong các thời kỳ lịch sử của Giáo hội Việt Nam, 117 vị thánh tử đạo gồm có 8 giám mục, 49 linh mục, 16 tu sĩ và 44 giáo dân thuộc nhiều thành phần trong xã hội. Trong số này có một phụ nữ là thánh Anne Lê Thị Thành, hay còn được gọi là bà Thánh Đê, và một thiếu niên là thánh Giuse Túc. Tất cả 117 vị thánh tử đạo đã chết vì đức tin với nhiều hình thức khác nhau dưới các triều đại vua Lê, Chúa Trịnh, Tây Sơn, Triều Nguyễn, Minh Mạng, Tự Đức. Chúng ta mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam là để tạ ơn Thiên Chúa đã cho cánh đồng Việt Nam có những hạt giống đức tin được gieo dại và sinh hoa kết quả. Tạ ơn Chúa vì đã cho chúng ta các vị cha ông biết đón nhận tin mừng và can đảm anh dũng sống đức tin. Tạ ơn Chúa vì chúng ta đang được lớn lên trong dòng máu tử đạo của các vị thánh. Chúng ta mừng kính các thánh tử đạo, còn để cho mỗi người chúng ta biết noi gương các ngài mà sống đức tin và làm chứng tin mừng trong thời đại chúng ta. Trong Đại hội Giới Trẻ tại Denver vào tháng 8 năm 1993, trong lần gặp gỡ riêng với cộng đồng người Việt, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tha thiết kêu gọi người Việt hãy biết hãnh diện về quê hương mình có 117 vị thánh tử đạo, và hãy giữ lấy truyền thống và căn tính công giáo của mình. Trong mọi thời đại và mọi nơi, vẫn luôn luôn cần có những chứng nhân tin mừng ơn cứu độ, tin mừng của lòng bác ái yêu thương. Ngày nay, vẫn còn có những vị tử đạo không chỉ bằng bị tù đày, bị đàn áp, mà còn tử đạo bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngày nay, tử đạo không chỉ là làm chứng đức tin trong sự đối kháng với những thế lực bên ngoài, mà tứ đạo còn là kiên vững đức tin trong sự giằng co giữa các thế lực nội tâm của mỗi người chúng ta, giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa lòng bác ái quảng đại và sự nhẫn nhân trước những đau khổ của đồng loại, giữa những chu toàn và sự thờ ơ trong trách nhiệm. Bài phúc âm theo Thánh Matthew chúng ta vừa đọc lại trên đây, cho chúng ta xác tín tin tưởng vào Thiên Chúa và tác động của Chúa Thánh Thần. Người Kitô chúng ta thuộc về Thiên Chúa theo gương các vị thánh tử đạo Việt Nam, nghĩa là chúng ta phải sống đức tin một cách rõ nét và kiên vững trong thời đại chúng ta, một thời đại xem ra sống dễ dàng hơn nếu chúng ta chấp nhận loại bỏ mọi giá trị đạo đức cơ bản và thậm chí loại bỏ cả Thiên Chúa. Rõ ràng các thánh tử đạo Việt Nam đã chọn lựa Thiên Chúa và đã phải trả giá bằng chính mạng sống của các ngài. Người Kitô chúng ta phải kiên vững đức tin và tha thiết trong tình bác ái để chúng ta sống trong cuộc lữ hành về cuộc sống vĩnh cửu đời sau, nhưng hiện tại chúng ta sống yêu đời và yêu người hơn. Vì thế giới này đã được Thiên Chúa yêu thương và ban con một của ngài là Chúa Giêsu đến cứu chuộc. Không một vị thánh tử đạo nào bi quan vì thế giới này quá tồi tàn, nhưng các ngài chết để đón nhận ân cứu chuộc của Thiên Chúa xuống thế làm người và làm chứng cho tin mừng cứu độ đó. Là con cháu của các vị thánh tử đạo, chúng ta luôn phải tự hào trong sự bền vững của đức tin, lấy Chúa làm gia nghiệp và chia sẻ đức tin ấy cho mọi người xung quanh. Xin Chúa ban cho mọi người chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin, để sống làm chứng cho tin mừng trong cuộc đời của mỗi người, trong từng địa vị và hoàn cảnh của chúng ta. Xin Chúa vì công nghiệp của các thánh tử đạo Việt Nam ban cho mỗi người chúng ta được đức tin và làm cho đức tin chúng ta được trưởng thành mãi mãi. Amen.
Không phải chính các con nói, nhưng là tinh thần của cha các con nói trong các con.
Tôi muôn đời người vẫn nhớ lời mình ước, lời hứa mà người đã an bài tôi muôn thế.
Không phải chính các con nói, nhưng là tinh thần cha các con nói trong các con.
Tới muôn đời người vẫn nhớ lời mình hứa, lời hứa
không phải chính các con nói, nhưng là tinh thần của cha các con nói trong các con.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Từ nhiều ngàn năm, người Việt chúng ta vẫn thường lấy mỡ heo để xào nấu. Tốp mỡ được dùng để chiên, xào, vân vân. Thế nhưng, ít người quan tâm tới điều mà ngày nay khoa học đã khám phá ra rằng, mỡ heo là một trong nhiều chất béo có nguy cơ đưa đến bệnh vữa sơ động mạch, với các biến chứng gây nhiều tàn phế và tử vong cho con người. Quý vị các bạn thân mến, từ năm 1755, một nhà sinh học Thụy Sĩ đã nói lên sự thoái hóa, đóng cục của chất béo vào thành động mạch. Đến năm 1908, một khoa học gia người Nga thấy rằng, khi được nuôi bằng sữa và lòng đỏ trứng gà, thỏ sẽ mắc bệnh vữa sơ động mạch. Năm 1913, các khoa học gia đã xác định rằng, căn bệnh này là do lượng cholesterol có quá nhiều trong máu. Năm 1916, khi quan sát thổ dân ở một vài hải đảo bên Indonesia, mẫu y sĩ người họ làng thấy cholesterol trong máu của họ thấp hơn so với nhóm quan lại cai trị Tây Phương, và số người bị bệnh tim của họ cũng ít hơn. Nhưng khi nhóm thổ dân này bỏ món ăn quê hương để chạy theo lối ăn của Tây Phương, thì lượng cholesterol lên cao và tỷ lệ bệnh tim cũng tăng theo. Rồi đến thế chiến thứ hai, khi mà thịt, bơ sữa bị khan hiếm, tỷ lệ bệnh tim giảm rất rõ. Một so sánh nữa là thổ dân Eskimo ở Alaska có ít bệnh tim mặc dù họ tiêu thụ nhiều mỡ. Nhưng đây là mỡ lấy từ các loài cá. Năm 1949, một tài liệu y học nói về nguyên nhân gây bệnh vữa sơ động mạch được phát hành. Trong sách, tác giả đã nhấn mạnh tới vai trò của mỡ béo và cholesterol trong bệnh này. Kể từ đó, con người rất lưu tâm tới vai trò của chất béo trong bệnh tim mạch. Cholesterol là chất giống như sáp, màu trắng. Mặc dù bị mang tiếng là không tốt, nhưng nó góp phần trong việc tạo màng tế bào, mô thần kinh não bộ, là thành phần cấu tạo của mật, corticosteroid, sinh tố D. Hầu hết cholesterol còn thiếu trong cơ thể đều được gan cung cấp một cách đầy đủ, và gan sẽ giảm việc chế tạo cholesterol nếu như thực phẩm có nhiều chất béo được chúng ta tiêu thụ quá nhiều. Một điều cũng nên lưu ý là chỉ có thực phẩm ăn từ động vật mới có cholesterol. Thế nhưng, ảnh hưởng của chất béo trên sức khỏe như thế nào? Chất béo là một trong ba nguồn thực phẩm chính yếu cung cấp năng lượng cho các chức năng của cơ thể. Mối tương quan giữa chất béo, cholesterol với bệnh tim là một vấn đề phức tạp, để được quan sát ở nơi những xác ướp Ai Cập từ nhiều ngàn năm trước, ở nơi các dân tộc ở các vùng có chế độ ăn uống khác nhau, ở những nghiên cứu điều tra khoa học trong nhiều thập niên vừa qua. Tất cả đều có cùng kết luận là một chế độ dinh dưỡng nhiều chất béo quá sẽ đưa tới nguy cơ bệnh tim mà vữa sơ động mạch là bước khởi đầu. Đồng thời, khi làm giảm cholesterol ở một người có mức độ bình thường và không có dấu hiệu bệnh tim mạch, đều làm hạ thấp nguy cơ xúc tim tới 40-50%. Trung bình vữa sơ động mạch, thành động mạch có những bữa giống như cháo gồm có cholesterol và tế bào máu đóng vào, khiến nó trở nên gồ ghề, thu hẹp, gây trở ngại cho sự vận chuyển của máu đến tim, và rồi một lúc nào đó đưa đến cơn kích tim. Hiện nay, hàng năm có cả nhiều trăm ngàn người chết vì những tai nạn tương tự. Quý vị các bạn thân mến, cholesterol trong máu có thể lên cao khi ta tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều loại mỡ này hoặc nhiều mỡ bão hòa. Ngoài ra, cholesterol trong máu lên cao theo số tuổi. Khi cân quá nặng, nhất là béo mập ở vùng bụng, khi có các bệnh tiểu đường, cao huyết áp, di truyền từ bố mẹ, khi có nếp sống không lành mạnh như lạm dụng rượu, thuốc lá, cứ để sống quá đỉnh tại, hoặc có nhiều mối lo âu, bất mãn. Thế nhưng, làm thế nào để giảm cholesterol? Một điều cần lưu ý là trong thực phẩm, tất cả cholesterol đều giống nhau, không có loại xấu, loại tốt. Nhưng trong máu thì cholesterol trở nên tốt hay xấu là tùy theo loại lipoprotein cộng nó. Sau đây là một số gợi ý để chúng ta cùng nhau hạ thấp cholesterol trong máu. Chọn các loại thực phẩm có ít mỡ béo, nên ăn nhiều rau, trái cây, hạt ngũ cốc. Giảm thiểu thực phẩm có nhiều cholesterol như lòng đỏ trứng, gan. Tuy nhiên, lòng trắng trứng và thực phẩm lấy từ thực vật không có cholesterol. Theo Hiệp hội Hoa Kỳ về tim, thì nếu khỏe mạnh, ta có thể ăn không quá 4 quả trứng mỗi tuần. Khi cholesterol cao, thì giảm xuống 2 quả trứng mỗi tuần. Chúng ta cũng nên tránh dùng loại dầu dừa, vì loại dầu này có nhiều béo bão hòa. Dầu này thường có trong kẹo chocolate, bánh bích quy. Chúng ta nên dùng chất béo bất bão hòa trong dầu ngô bắp. dầu olive, dầu canola, trái bơ, gừng, dầu đậu phộng và loại cá, vì chúng có tác dụng làm hạ cholesterol. Tăng lượng chất xơ và tinh bột có trong ngũ cốc, rau trái, mì ống, mì sợi. Vì các chất này có rất ít béo bão hòa, cholesterol và cho ít năng lượng. Giữ sức nặng cơ thể ở mức trung bình, tránh bị mập phì, nhất là ở vùng bụng. Tập luyện cơ thể điều đặn để làm tăng chất béo tốt, giảm ký, hạ huyết áp cao. Ngoài ra, chúng ta có thể tiêu thụ nhiều hơn các phó sản của đậu nành, có ít cholesterol, lại có nhiều đạm thực vật dễ tiêu. Hiện nay, có nhiều thành kiến không đúng khi cho rằng các loại thực phẩm thủy sản như tôm, cua, trai sò, tôm hùm có nhiều cholesterol, nên thực phẩm này bị loại khỏi chế độ dinh dưỡng của nhiều gia đình. Dự kiến mới đây cho hay, các thực phẩm trên đều an toàn về phương diện chất béo, nhất là khi chúng được nấu bằng cách hấp, luộc, nướng. Trong cách điều trị, người ta cũng dùng dược phẩm để làm giảm cholesterol. Thị trường hiện nay, có nhiều Âu dược rất công hiệu để làm giảm mức độ cholesterol trong máu. Tuy nhiên, việc dùng các dược phẩm này cần được bác sĩ chỉ dẫn tùy theo trường hợp của mỗi cá nhân, bởi vì có vài loại thuốc có những tác dụng phụ nguy hiểm. Ngoài Âu dược, còn có một số dược thảo được giới thiệu là có thể làm giảm cholesterol trong máu, được chế biến từ đậu nành và gạo, chanh, cam bưởi và tỏi. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 50 năm, khoa học đã làm sáng tỏ một phần nào vai trò của cholesterol cao trong máu đối với bệnh vữa xơ động mạch, một nguyên nhân đưa tới tử vong và bệnh hoạn vì nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Tuy nhiên, nguyên lý sinh bệnh của vữa xơ này có nhiều bí ẩn còn được khai sáng tiếp. Nghiên cứu cũng cho biết thêm, chúng ta không thể gạt bỏ chất béo khỏi khẩu phần dinh dưỡng vì cơ thể cần năng lượng từ chất béo. Còn sinh tố tàn trong mỡ, còn chất béo để cấu tạo màng tế bào, mô thần kinh và tim. Cho nên, chẳng gì hơn cả là khi muốn tránh bệnh tim mạch do các chất béo này gây ra, ta chỉ việc bớt tiêu thụ thực phẩm do động vật gia súc như thịt, sữa và phó sản, tăng thực phẩm từ thực vật và vận động cơ thể, nghĩa là năng tập thể dục. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, hai mục tiêu quan trọng trong đời của một con người thường là giàu sang và danh vọng, bởi vì phần đông ai cũng cho rằng giàu sang và danh vọng đương nhiên mang lại hạnh phúc. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại với câu nói dương gian, có tiền mua tiên cũng được. Thạch Sùng suốt một đời tích lũy ngọc ngà châu báu, nhưng kết cục cũng chẳng được hưởng thực phẩm trần gian, chẳng tìm được bóng hạnh phúc, chứ đừng nói tới hạnh phúc. Nguyễn Công Trứ đuổi theo danh vọng, nhưng cuối cùng, sau những bước thăng trầm trên đường danh lợi, cũng đành phải thú nhận. Ra trường danh lợi, vinh liền nhục, vào cuộc trần ai khóc lộn cười. Hạnh phúc quả thực không là một hệ quả tất yếu của danh và lợi. Có đủ cả danh vọng và quyền bính trong tay, vậy mà Tần Thủy Hoàng chẳng bao giờ có hạnh phúc. Sống thì nghi ngờ, lo lắng, chỉ sợ oai quyền bị kẻ khác dòm ngó, phải xây vạn lý trường thành để ngăn hung nô nhập Trung Nguyên, và ra tay đốt sách chôn học trò, vì sợ kẻ sĩ bất mãn sẽ làm phản. Còn chết, lại ở nơi đường xá, và thân nát rửa mới được tẩm liệm. Hoàng Cầm, một nhà thơ tiền chiến của Việt Nam, trong kịch thơ Người Điên, đã cho nhân vật của mình nghêu ngao đặt câu hỏi với Bảo Chúa như sau. Lâu nay mới gặp Tần Thủy Hoàng. Bảo Chúa như ông sướng hay khổ? Trời đã sang thu, lá đã vàng. Ông cười hay khóc trong nấm mộ? Không phải chỉ người xưa không tìm được hạnh phúc, dù có tiền trong kho, có danh trong tay. Ngày nay cũng thế thôi. Biết bao nhiêu người giàu có đang phải sống trong cảnh, trong héo ngoài tươi, bề ngoài cười nụ, bề trong khóc thầm. Bạn thân mến, trời đã sang thu, lá đã vàng. Chúng ta đang ở trong tháng 11, là tháng dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Năm Phụng Vụ cũng đang ở vào những ngày cuối. Thời tiết cũng đang chuyển biến. Tất cả khung cảnh này hẳn gợi lên cho chúng ta nhiều suy nghĩ về ý nghĩa của thời gian, về sự chết, về cuộc sống mai hậu, và về chính ý nghĩa của cuộc sống này. Từ đâu đến? Sống để làm gì? Chết sẽ đi về đâu? Những câu hỏi ngàn đời ấy không thể không trở lại với chúng ta mỗi khi chúng ta tiễn đưa một người thân đến nơi an nghỉ cuối cùng, hay mỗi lần chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Từ trong nấm mộ, những người đã ra đi trước chúng ta, có lẽ chỉ muốn nhắn gửi với chúng ta một điều. Hãy sống như thế nào để không phải hối tiếc khi giả từ cuộc sống này? Có lẽ con người sẽ hối tiếc không phải vì mình đã không giàu có, danh tiếng, cho bằng mình đã không sống cuộc sống này cho có ý nghĩa. Một cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người biết mình sống để làm gì và chết sẽ đi về đâu. Nỗi bất hạnh lớn nhất của những kẻ giàu sang quyền thế là không tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời. Họ lao mình vào ảo ảnh của hạnh phúc hơn là tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa. Tâm hồn chúng con chẳng bao giờ có được an bình và hạnh phúc khi chưa được sống cho Chúa. Con một Chúa đã đến trong trần gian để mặc khải cho chúng con niềm hạnh phúc đích thực. Xin cho chúng con biết noi gương người sống yêu thương và phục vụ. Bởi vì chỉ trong yêu thương và phục vụ, chúng con mới tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và gặp được hạnh phúc đích thực.
Về lại Chúa. Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi. Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là hư vô. Chúa ơi, là hư vô. Chúa ơi, con cô đơn trên đường về, lao đao khi chiều về, để bóng tôi u mê đời. Chúa là hạnh phúc cho hồn con say mê.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.